This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ. Anh Tiến Dũng có những ngày cuối tuần có vui vẻ không anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy, thì Dũng rất là khỏe và hai ngày cuối tuần thì hình như là ngoài đi nhà thờ ra về cũng nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa cũng như mọi ngày giống nhau như vậy. Cái điều hạnh phúc như hồi Thủy và anh em chúng tôi có nói trước khi vào chương trình là mình sống khỏe, vui vẻ và yêu đời, tức là ok rồi, ngủ được, phải ăn được, ngủ được, phải không? Tức là ok rồi.
Dạ đúng rồi, ăn được, ngủ được là tiên.
Đúng rồi, có nhiều người gọi là ăn được nhưng mà không thấy ngon, nhưng mà ngủ thì không được, nằm xuống mà mắt mở, thâu láo thì cũng rất là tội nghiệp. Wow, buổi sáng ngày hôm nay thì Hoàng Thủy cũng biết rằng thị trường chứng khoán đóng cửa đúng không? Yeah, hôm nay là ngày President Day. Ngày thì thị trường chứng khoán đóng cửa. Nhưng mà Tiến Dũng xin gửi đến những con số mà chiều hôm thứ Sáu cái thị trường nó đóng cửa. Thưa quý vị, chiều thứ Sáu khi đóng cửa thì thị trường khoán rất là tệ. Sau khi mà cái quyết định của ông Biden và ông Putin sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh ở bên Pháp, thì cái điều này họ thấy rằng cái cuộc chiến giữa bên Ukraine và Nga nó có cái phần gì đó, ví dụ không biết dùng lời gì mà nó chính xác cái giải thích, quý vị, như có thể có là có những cái chọc, có những cái ngoài chọc ngồi vào, châm ngồi vào để cuộc chiến này nó được thực hiện, thí dụ như vậy, mình tạm hiểu là như vậy. Tại vì Ukraine thì thấy là người dân nói là let we take care of our country, hay là ông tổng thống Ukraine cũng vậy, nói là những cái bên phương Tây cũng kìm hãm lại một chút. Nhưng mà cuộc họp này thì nó không có đem đến kết quả, không biết tốt hay không. Nhưng mà trước mắt thì thấy rằng thị trường chứng khoán shaking. Dow Jones giảm đến 232 điểm, 34.079 điểm. Nasdaq thì giảm 168 điểm, 13.548 điểm. S&P 500 giảm 31 điểm, 4.348 điểm. T-note 15 là 1.913%. Dầu thô thì lên 80 xu, hiện tại là 91.87 xu cho thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng giảm 2 đồng 20 xu, 1.897.80 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 3.54, 30 năm là 4.23, ở Việt Nam mỗi buổi chiều mua vào 22.620 đồng, bán ra 22.930 đồng. Vàng thì mua vào 62.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 63.420.000 đồng cho một lượng. Bản tin vui đầu tiên, bản tin vui chứ quý vị, đó là trang mạng xã hội của Tổng thống, xin lỗi, cựu Tổng thống Donald Trump, tên là Truth Social, sẽ được chính thức trình làng ngày hôm nay. Đúng ra thì tối hôm qua chúng ta đã có những cái tự động download xuống từ những cái iPhone của mình rồi. Cái vấn đề thì Dũng thấy ở đây là như thế này. Thời điểm ông Donald Trump làm tổng thống thì hình như là bị tất cả luôn, hầu hết tất cả những cái trang mạng xã hội hay truyền thông block hết. Ông sử dụng Twitter bị block, ông sử dụng Facebook bị block, Parler bị block, rồi tân vân vân. Những cái platform lớn như là Amazon hay là ngay cả Apple không có gọi là hậu thuẫn trong cái thời kỳ mà ông Donald Trump là tổng thống. Nó có nhiều biến cố xảy ra mà không biết. Nhưng mà sau đó thì ông thành lập một cái trang mạng xã hội mới, có một những cái tên từ cuối cùng cái tên mà được chính thức register, tức là True Social. Cái điều mà tôi cũng đặt một cái câu hỏi thiệt lớn, tại sao Apple chấp nhận cho cái True Social run trên cái platform của mình? Chúng ta nhớ là Parler run on cái Amazon sau đó nhiều đại tiếng quá cắt cái rụp, đưa cái Parler ra, không có cho sử dụng cái platform của mình nữa. Nhưng mà Apple trong những cái công ty lớn đã từng reject cái những cái yêu cầu của cựu tổng thống Donald Trump, nhưng bây giờ Apple lại đứng ra cho cái True Social này run trên cái platform của mình. Tức là một cái cuộc thay đổi, tức là gọi là cái resolution, một cái cuộc cách mạng rõ ràng giữa truyền thông và những cái trang mạng xã hội đang xảy ra. Chúng thấy rõ ràng. Và cái điều này thì tối hôm qua midnight, chúng ta thấy tự động những cái phone, iPhone của vị đã download cái app này xuống True Social rồi. Chúng tạm dịch là mạng xã hội trung thực. Và sau khi nó run nhiều quá đi, thì nó lại bị cái bottleneck. Và nhiều người đã manually, cái phone vì tự động đó, nó download xuống, thì rất nhiều người họ cũng nôn nóng, họ manually download xuống, thì nó làm ra một cái bottleneck. Tức là nó bị nghẹt ngồi trong cái về technology, ta hiểu bottleneck, hay như cái data nó retrieve không kịp, thì nó bắt đầu nó xảy ra cái bottleneck, tức là bị nghẹt ngồi. Và chúng ta sẽ nhận được những, dù như chúng ta vào download cái app đó xuống, thì ra nhận được là due to massive demand, we have to place you on the waiting list. Thí dụ như là trong lúc này thì xin lỗi quý vị vì có nhiều người yêu cầu quá nên cái sự download nó chậm lại, nên chúng tôi đưa quý vị vào cái danh sách chờ đợi. Một tin vui, tức là nhiều người họ bắt đầu download ồ ạt xuống, tức là tải xuống những cái app này để mà họ theo dõi trong những ngày sắp tới đây. Thí dụ gọi là cựu tổng thống Donald Trump. Quý vị gọi tổng thống Donald Trump cũng được, không có gì sai hết, nhưng mà ráng chờ 2 năm nữa nha. Và tin kế tiếp thì liên quan đến Mexican avocado. Quý vị nhớ là tuần rồi, ngay cái thời điểm football, Super Bowl xảy ra, thì Hoa Kỳ chính thức cấm nhập khẩu tất cả những loại bơ từ quốc gia Mỹ Tây Cơ. Lý do đơn giản vì một cái health inspection service, một cái người nhân viên qua kiểm tra sản phẩm chất lượng của những cái quả bơ này, avocado đó, thì bị cái nhóm cartel và MS hăm dọa giết. Cái những cái nhóm này bây giờ họ thành lập và họ không có bán thuốc, họ bán thuốc cũng nhiều nhưng mà họ muốn gọi là mở rộng địa bàn ra, thì họ lại tấn công và làm tiền luôn, tống tiền luôn những cái plantation lớn như vậy, trồng bơ, trồng xoài, trồng cái gì đó, là họ bắt đầu họ vào, họ tống tiền hết. Và Hoa Kỳ làm áp lực mạnh trên chính phủ của Mỹ Tây Cơ. Nếu không làm việc này thì chúng tôi sẽ không nhập khẩu nữa những cái quả bơ của quý vị. Và chính thức chiều ngày hôm qua thì Hoa Kỳ đã mở cái lệnh này ra, tức là ok, bơ của bên Mỹ Tây Cơ có thể nhập vào Hoa Kỳ lại bình thường. 80% những quả bơ mà chúng ta ăn hiện tại bây giờ là nhập từ Mỹ Tây Cơ, quý vị. Tức là rất nhiều Mỹ Tây Cơ. Không phải riêng mà những quả bơ avocado không, mà nhiều loại rau, rồi tomatoes, rồi ngay cả rất nhiều rồi. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia nhập khẩu rất nhiều cái nông sản từ bên Mỹ Tây Cơ, quý vị. Beijing, tức là bên Bắc Kinh đó, bắt đầu họ nói rằng những cái động thái của Ấn Độ có thể làm sức mẻ tình hữu nghị, hoặc là cái những cái trading giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Thật sự ra thì cái tuần lễ vừa rồi thì Ấn Độ bắt đầu cấm vận nhiều cái công ty companies của Trung Quốc, và ngay cả những cái ứng dụng của Trung Quốc. Và cái người đứng đầu, gọi là người phát ngôn viên đại diện cho chính phủ của Ấn Độ đó, thì họ cho biết rằng những cái app và những công ty của Trung Quốc làm ăn ở bên Ấn Độ đó, nó có những cái gì đó họ thấy không trung thực, và những cái app này nó cũng làm hại về giới trẻ của bên Ấn Độ. Chứ tôi biết Ấn Độ là một trong những quốc gia châu Á nghiêm ngặt với lại giáo dục. Chúng ta chưa thấy cha mẹ Ấn Độ hoặc thầy giáo Ấn Độ xử học sinh như thế nào đâu. Họ rất là nghiêm khắc nha. Và ngay cả những cái app, một trong những cái app mà đã bị cấm và đến bây giờ vẫn còn là TikTok. Mà các nhà của đại diện về phía thương mại Trung Quốc nói rằng điều này thật sự làm một cái ảnh hưởng, gọi là tổn hại rất là nghiêm trọng với hai quốc gia. Hai quốc gia này, quốc gia nào cũng trên 1 tỷ mấy người hết. Nên về cái sự buôn bán họ lúc nào cũng lệ thuộc lẫn nhau hết. Nhưng mà bên phía Ấn Độ không care, họ block hết. Và họ đến khoảng 54 cái app của Trung Quốc hiện tại bây giờ là bị ban, block luôn ở Ấn Độ. Và không phải đây lần đầu tiên, năm 2020 đó, thì có 200 cái app của Trung Quốc sử dụng ở Ấn Độ đã bị block luôn. Và bây giờ bắt đầu từ block nữa, thì thấy rõ ràng cái sự mà mâu thuẫn giữa hai quốc gia này nó càng ngày, cái sự xung đột nó từ biên giới cho đến việc cạnh tranh thương mại bắt đầu nó bùng phát rõ ra, cái thưa vị. Massive, một cái bản tin cũng là thú vị nha. Cái Credit Suisse, chúng ta biết đây là một cái nhà băng của Đức rất là lớn, nó có mặt trên toàn thế giới. Nhưng mà vấn đề họ bị rò rỉ cái data của mình, thấy rằng có 18.000 trên 18.000 cái account của nhà băng này là những tội phạm, criminals, rồi những người human rights abusers, tức là những người đàn áp nhân quyền, rồi những người vân vân và vân vân, nói chung ra tội phạm hết. 18.000 cái account thực sự không có trách được. Nhà băng mở ra, bây giờ chúng ta mở một cái nhà hàng, ok, có những người đầu trộm đuôi cướp, thí dụ đi vào ăn, thì sao trách cái nhà hàng ta được, nhà hàng sao người ta kiểm tra được cái background, đúng không? Nhưng mà cái bản tin này đưa ra thì khi mà nó rò rỉ ra đó, thì nó làm cho cái reputation, tức là về cái uy tín của nhà băng này bắt đầu giảm xuống. Hiện tại bây giờ thì cái người mà đại diện cho nhà băng này cũng chưa lên tiếng gì hết. Và những account này nó được mở từ năm 1940, thời đại bố già luôn nha, đến năm 2010. Và đây là những cái họ nói là nào là organized, có một cái tổ chức tội phạm, rồi những cái corruption, tức là những cái người gọi là ăn hối lộ của nhiều quốc gia khác nhau lắm. Và cái điều này đã làm cho đúng là cái uy tín của nhà băng này có một phần nào đó bị tuyên giảm, quý thưa vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin cũng khá là thú vị nha. Nói về Family Dollar Store. Family Dollar Store là những cái cửa tiệm, bây giờ không phải là Family Dollar Store nữa, nó một đồng 25 xu rồi. Nhưng mà trên 400, chính xác là 404 cửa tiệm đã bị shut down ở vùng Nam. Và những cửa tiệm này bị shut down bởi FDA. Sau khi FDA đã mở một cái cuộc âm thầm cover điều tra đó, thì họ thấy những cái warehouse hay là những cái cửa tiệm Family Dollar Store này đó có rất nhiều con chuột chết, và họ kiểm tra riêng về cái warehouse có trên 1.001 con chuột đã chết ở đây. Và họ nói là mùi vị rất là khủng hoảng. Cái Family Dollar Store không phải là họ bán những cái mặt hàng như là sợ bông hay là chén dĩa đũa ly gì đó, không có. Họ bán rất nhiều thứ như hạn như là medical device, cosmetic, những cái supplement cho diet, tức là những cái thuốc mà uống để mà được giảm cân hay là gì đó, rồi animal food và kể cả human food nữa. Những cái điều này đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt FDA, đã tạm đóng cửa trên 404 cửa tiệm, đặc biệt những tiểu bang sau đây: Alabama, Arkansas, Louisiana, Missouri, Mississippi, Tennessee. Thí dụ đọc 5-6 tiểu bang này thì ông thấy nó quen quen, đúng không? Có cái màu xanh xanh ở đây: Alabama, Arkansas, Louisiana, Missouri, Mississippi, Tennessee. Không thấy tác xịt trong đây, tức là thấy cái tất cả nhìn nó màu xanh xanh, đúng không? Và sau khi kiểm tra như vậy rồi thì họ tạm thời đóng cửa những cái cửa tiệm mà bị ảnh hưởng bởi những con chuột chết này. Nên quý vị nào mà mua đồ ở Family Dollar Store đó, Tiến Dũng khuyến khích quý vị là nên kiểm tra thiệt kỹ. Chẳng hạn mua food, mở ra có những cái màu đen đen nhỏ nhỏ thì chúng ta cũng nên dục đi ha, cẩn thận. Còn nếu mà xài những cái gì mà gọi là disposable, xài xong dục luôn đó, thì chúng ta nên mua ở đây. Dùng không biết cái gì, nhưng mà cái gì mình thấy đừng có liên quan đến sức khỏe thì chúng ta cũng nên không nên dùng những sản phẩm này. Và đa số nha, tôi nghĩ là khoảng trên 90% những cái sản phẩm trong cái Family Dollar Store này là xuất phát đến từ Trung Quốc. Mặc dù ảnh hưởng này là hướng ở Hoa Kỳ, chuột dán gì là trong warehouse, nhưng mà thực tế ra thì những sản phẩm này nó cũng chưa có chắc bảo đảm sức khỏe của quý vị đâu. Nên một lần nữa, mua đồ Family Dollar Store nhớ chắc nha. Đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thật sự ra đó thì nói với anh Tiến Dũng không phải là chỉ cần mua ở Dollar Store đâu, mà khi mà quý vị mình mua bất cứ một cái nơi nào đó, mình cũng nên check một tí xíu. Nhiều khi không phải là do cái store nữa, mà nhiều khi do cái người mà nhân viên ở trong đó họ bất cẩn hay như thế nào đó, họ có thể đưa những cái hàng mà expire đáng lẽ là mình phải dục đi thì họ vẫn để trong cái cửa hàng. Cho nên là nhiều khi mình chỉ cần bỏ chút xíu thời gian thôi thì để kiểm tra cho chắc ăn, đúng không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Tiến Dũng thì lúc trước đó, Tiến Dũng thường mua đồ Dollar Store là ngay cái mùa Christmas. Tại vì Tiến Dũng mua xong những cái khổ, những cái châu gì đó là mua xong là để là dục luôn. Thường như vậy, mà sau này thì ít lắm, không có đi cái Dollar Store nhiều nữa, tại vì nó không có nhu cầu. Nhưng mà Tiến Dũng kỳ thị nó, mình không có nhu cầu thôi. Nhưng mà quý vị nhắc nhở vị là chúng ta mua những cái mặt hàng như Hoàng Thủy nói, không phải riêng về Dollar Store không, ngay cả những cái mặt hàng ở đâu khác cũng vậy nữa, nên chúng ta cũng nên kiểm tra. trước khi rời làng sóng thì Dũng có một cái gọi là một cái nhắc nhở hay là một cái ao ước rằng chúng ta nên thay đổi một cái thói quen xấu của người Việt Nam. Nếu mà quý vị nghe bản tin này mà chúng ta có thể chia sẻ đến người thân của mình. Ví dụ tuần lễ vừa rồi thì tình cờ có đi một cái ngoại chợ Việt Nam. Và Dũng thấy một cái người nhân viên ở trong ngoại chợ đó than phiền. Sao cái chuyện này xảy ra hoài vậy ta? Tại sao vậy? Tức là cái cô đã nói như vậy vì có một cái bó rau gì đó thì không biết, nhưng mà lặt lá hết luôn, chừa lại một cái thổi chàng rau muống lấy lá hết, hay là rau dền đi lấy lá hết, hay là rau ngọt rau quế gì đó không biết nữa. Mà cái cô này nói là nó xảy ra mỗi ngày anh ơi, không biết tại sao nữa, mà tại sao có mấy cái đó mấy ông bạc mà làm như vậy. Đây là cái sự cố tình An Giang. Tiểu Dũng nhắc nhở vị là thật sự xem một hai đồng thì nó cũng chẳng giúp ích cho mình thêm một cái gì hết, không có làm mình giàu hơn đâu. Nhưng mà rất tội nghiệp cho những người làm nông. Quý vị biết rằng một cái ngôi chợ, chẳng hạn như Walmart, hay là Target, hay là Aldi, hay là Tom Tom, hay là Kroger, họ lấy tất cả những cái nông sản họ bán, và sau đó họ tính ra cái giá tiền mà họ bán được bao nhiêu, họ mới gửi tiền cho cái người nông dân. Bởi vì thế, khi quý vị nào làm như vậy đó, là không, cái chợ đó họ không có hoàn toàn, không có trách nhiệm, họ không khe luôn. Miễn sao mà cái số tiền mà bán là được bao nhiêu họ mới gửi cho cái người nông dân. Nên quý vị làm như vậy là bị trực tiếp lấy đi của người nông dân. Tội họ lắm kính thưa vị. Nên nhiều khi quý vị nếu mà chúng ta có một cái thói quen này đó thì please làm ơn đừng làm nữa. Tội nghiệp những người nông dân lắm. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào anh Tiến Dũng và xin chúc sức khỏe của anh cũng như là của tất cả quý vị thính giả nghe đài của đài 1600 AM. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình Kinh tế Thị trường cùng anh Tiến Dũng lần sau.